Thanh Tú và Khánh Thư kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay mùng 1 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phê duyệt kinh phí mua 5 triệu liều vaccine Abdala của Cuba.
Bệnh viện Việt Đức tạm thời ngưng tiếp nhận bệnh nhân.
Gần 609.000 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam được chữa khỏi.
Gần 30% các trạm xăng tại Anh rơi vào tình trạng cạn kiệt nhiên liệu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về kinh phí mua 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala do Cuba sản xuất. Vaccine Abdala có liệu trình tiêm 3 mũi, khoảng cách giữa các mũi là 14 ngày. Cuba cho biết vaccine này đạt hiệu quả 92,28% trong ngăn ngừa COVID-19 có triệu chứng.
Sở Y tế Hà Nội thông báo tính đến trưa nay, Hà Nội ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới tại cộng đồng. CDC Hà Nội đang tích cực truy vết các trường hợp F1 liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng Hà Nội đã tổ chức phong tỏa tạm thời một số khu vực do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 mới này.
Liên quan đến ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế nêu rõ, tạm thời bệnh viện chưa tiếp nhận bệnh nhân mới để thực hiện giãn cách trong bệnh viện. Hiện tại chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân thận nhân tạo. CDC Hà Nội đã lấy trên 4.000 mẫu xét nghiệm của toàn bộ cán bộ y tế, nhân viên dịch vụ bệnh viện.
Sở Y tế tỉnh Phú Thọ vừa có báo cáo cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 14 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là các y bác sĩ của Phú Thọ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 22 tháng 9. Ngay sau khi trở về tỉnh, đoàn đã được cách ly y tế đúng theo quy định, vì vậy không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.
Bộ Y tế vừa đưa ra thống kê, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 790.000 ca mắc COVID-19, đứng thứ 44 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó đã có gần 609.000 ca được chữa khỏi.
Hôm nay, ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, tại nhiều tuyến đường đã ghi nhận sự đông đúc của các phương tiện. Cá biệt, nhiều tuyến đường cửa ngõ vẫn xuất hiện tình trạng người dân dùng phương tiện cá nhân để về quê.
Để từng bước phục hồi sản xuất, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra các phương án đón người lao động ở quê trở lại làm việc. Để trở lại thành phố Hồ Chí Minh, người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện sau: đã được tiêm vaccine mũi 1 đủ 14 ngày sau khi tiêm, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 có xác nhận của cơ quan y tế, có xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực theo quy định.
Tính đến hết ngày 30 tháng 9, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng kinh phí gần 1.375 tỷ đồng. Trong đó, riêng nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội đã được thành phố Hà Nội hoàn thành việc hỗ trợ là hơn 282.000 người với tổng kinh phí hơn 282 tỷ đồng.
Sau Quảng Nam và Bắc Ninh, Quảng Ngãi cũng dự kiến thông qua việc miễn học phí kỳ 1 năm học 2021-2022 cho học sinh công lập. Trước đó đã có nhiều địa phương đã thông báo miễn giảm học phí nhằm chia sẻ khó khăn cùng phụ huynh, học sinh. Trong hơn 10 tỉnh thành có Hải Phòng, Quảng Ninh và Đà Nẵng là miễn học phí toàn bộ năm học. Hà Nội miễn 50% học phí năm học 2021-2022. Các tỉnh miễn học phí kỳ 1 bao gồm Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự báo trong thời gian tới khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, nhiều địa phương tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ phức tạp, vi phạm gia tăng. Để thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông từ nay đến hết năm 2021, Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng, đặc biệt là cảnh sát giao thông, tập trung chống đua xe trái phép, bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 5 đến ngày 6 tháng 10, ở vùng biển sát với Philippines sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới. Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía Tây Bắc, có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông. Từ hôm nay mùng 1 tháng 10, đường sắt, tàu khách được phép hoạt động trở lại. Hành khách đi tàu phải xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ. Theo kế hoạch, tại các địa phương, vùng có nguy cơ rất cao, ga đường sắt được hoạt động để tiếp nhận hành khách và phải bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch.
Cũng từ ngày hôm nay, các hãng hàng không cũng chính thức kích hoạt bay nội địa trở lại. Khách bay không cần xét nghiệm nếu đã tiêm một liều vaccine.
Mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe chở người dưới 10 chỗ là 130.000 đồng một tháng. Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ là 390.000 đồng một tháng. Đây là mức thu mới vừa được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực từ ngày hôm nay.
Trong tháng 10 năm 2021, Quảng Ninh sẽ mở lại một số hoạt động du lịch nội tỉnh. Song song với đó, Quảng Ninh sẽ rút kinh nghiệm để tháng 11 thí điểm đón khách du lịch ngoại tỉnh, trọng tâm là mở cửa các tour, tuyến du lịch bảo đảm an toàn dịch bệnh.
Tiếp theo là các thông tin quốc tế. Chiều ngày 1 tháng 10, tân Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP Fumio Kishida đã công bố ban lãnh đạo mới của Đảng cầm quyền. Quốc hội Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức phiên họp bất thường vào ngày 4 tháng 10 để bỏ phiếu bầu thủ tướng mới thay cho Thủ tướng Suga Yoshihide. Ông Kishida gần như chắc chắn sẽ trở thành vị thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 1 tháng 10 đưa tin Triều Tiên đã phóng thử một loại tên lửa phòng không mới. Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử tên lửa trong tháng 9 vừa qua, cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ về phi hạt nhân hóa vẫn đang bế tắc.
Sáng nay mùng 1 tháng 10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có bài phát biểu bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào thế trận quốc phòng của Hàn Quốc. Bài phát biểu của ông Moon Jae-in được đưa ra vài giờ sau khi Triều Tiên bắn thử một loại tên lửa phòng không mới, tiếp sau vụ phóng tên lửa từ tàu hỏa và vụ phóng tên lửa siêu vật âm.
Trung Quốc đã yêu cầu một trong những công ty điện lực lớn nhất của Nga đẩy mạnh xuất khẩu điện sang nước này sau nhiều ngày phải giảm tải tiêu thụ vì khan hiếm nguồn cung. Thông tin này xuất hiện sau khi trên 20 tỉnh ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải cắt điện sinh hoạt của người dân cùng điện sản xuất của các nhà máy để tránh gây sụp đổ toàn bộ lưới điện quốc gia.
Tuần qua, nước Anh đối mặt với khủng hoảng nhiên liệu khi các trạm xăng dầu phải treo biển dừng phục vụ khi nguồn cung khan hiếm. Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu của Anh cho biết, đến nay vẫn còn gần 30% các trạm xăng vẫn trong tình trạng cạn kiệt nhiên liệu.
Ngày 1 tháng 10, Nhật Bản chính thức dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp áp dụng tại thủ đô Tokyo và 18 tỉnh tại nước này, đồng thời dỡ bỏ tình trạng bán khẩn cấp tại các vùng còn lại trên cả nước. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021, toàn bộ 47 tỉnh tại Nhật Bản không phải áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp ở bất kỳ hình thức nào.
Trong khi đó, chính phủ Lào đã tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa kéo dài thêm 15 ngày kể từ ngày 1 tháng 10, với nỗ lực đưa đất nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, phù hợp với bối cảnh thực tế. Đây là lần thứ 11 Lào gia hạn lệnh phong tỏa, vốn được áp dụng từ ngày 22 tháng 4 đến nay.
Trong những ngày vừa qua, số ca mắc COVID-19 trong ngày có xu thế chững lại trên toàn cầu. Tuy nhiên, với sự bùng phát của biến chủng Delta, một số nước như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Anh, Brazil vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao. Hiện châu Á vẫn là khu vực có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới, với hơn 75,6 triệu ca. Đứng thứ hai là châu Âu với gần 59,3 triệu ca, tiếp đến là khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi.
Thưa quý vị, cơn bão dịch bệnh COVID-19 đã hoành hành suốt nhiều tháng qua, không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế, đảo lộn cuộc sống của người dân, mà còn khiến cho hơn 1.500 trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Đau thương, khó khăn chồng chất trên con đường học tập và tương lai của các em. Hơn bao giờ hết, đây chính là lúc các em cần nhất những sự quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ để có thể vượt qua nỗi đau, vượt qua khó khăn.
Tại vì hồi xưa con cũng thương mẹ nhất. Bây giờ mẹ mất rồi thì con còn hai bà ngoại nuôi con.
Đó là những tâm sự của bé Trần Thị Hoàng Thư, 8 tuổi, ở phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhỏ bé đã không có cha, hai mẹ con sống bằng quán cơm bụi nhỏ ở đầu hẻm. Thế rồi cơn bão Covid-19 ập đến, cướp đi mạng sống của người mẹ. Bỗng chốc, Thư trở thành trẻ mồ côi. Trường hợp của bé Thư chỉ là một trong số hơn 1.500 em nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh trở thành trẻ mồ côi do Covid-19. Thế nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt của đứa bé, bà Nguyễn Thị Mười, bà ngoại của bé Thư, không cầm được nước mắt.
Nhớ mẹ đó, nhớ mẹ đó, mẹ nó không có dám nói, nó sợ mỗi lần nói cô hay thôi vậy đó. Khi nào nhắc lại thì nó nhớ, đêm nằm thì nó nhớ mẹ, nó khóc. Nửa đêm nó khóc, mình cũng quảng hồn.
Cơn bão đại dịch rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng dư chấn còn lại không chỉ là những nỗi đau thương, mất mát mà còn là cả tương lai của hàng ngàn em nhỏ. Chính vì vậy, những sự hỗ trợ, những tấm lòng hảo tâm, hy vọng cũng sẽ đi cùng các em theo năm tháng để các em có thể vượt qua được nỗi đau thương, mất mát.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự ngắn vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân chiều nay.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.